là sẽ đi và nên nhớ là đi được tu hành thì nó có bạn nghèo khi đường đời thì nó có bạn cường mà tu hành nó có nhiều cường lắm chứ phải là bạn cường, nhưng mà khi ở trong hiện đời sống này thì chúng ta chỉ thấy còn có một phương pháp duy nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nên từ cái gì mà xuống dưới ở dưới tôi để cái bản là đạo tràng, đạo tràng này cũng chưa phải là cái đạo tràng đâu, cho ý là cái nhà khi nào chúng ta tu học lại để mà tu tập thì chúng tôi ở đây chỉ có một cái con đường duy nhất là niệm Phật cầu sanh tây phương, tức là ngoài ra không có điều cũng là các pháp trình và cũng xin miễn cho tất cả mọi cái hình thức chỉ các đem tới cùng miễn trong để đạo tràng này và sách vở cũng như là pháp thì ở đây chúng tôi cũng chỉ nghe một cái pháp là pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hôm trước thì ra ngoài Đà Nẵng thì chỉ có ở ngoài Đà Nẵng người ta có lấy cái câu này cầu trong mấy cái thơ của tôi thì thường là chỉ nghe pháp nhiều, không nên nghe nhiều pháp, cái đó thấy còn không để làm cái điều kiện chính là đến rồi. Ở đây chỉ có nghe pháp nhiều chứ không nghe nhiều pháp. Người ta biết đó, cái câu chuyện của tôi người ta đến là tôi sợ quá, mắc cười quá rồi. Có nhiều người hỏi nghe pháp nhiều là sao mà nghe nhiều pháp là sao, vậy tôi nói cái câu này không phải là tôi nói, câu này là của ngài Tịnh Không nói, câu này các vị tổ nói. Thường thường các vị tổ mà khi mà các ngài mà ngộ ra cái đường đạo rồi, thường thường các ngài buông xả tất cả để mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên rồi các ngài nói chỉ có một câu A Di Đà Phật là đi tới cùng là thành tựu. Vậy ngài Tịnh Không nói cái đời này là chúng ta phải áp dụng cái phương pháp gọi là học Phật, chứ không phải là áp dụng cái phương pháp Phật học. Hôm trước ở về đây chị Loan là cái người đọc Phật, chị là tiến sĩ mà chị cũng đọc Pháp cũng hay lắm, thì hỏi của chị Hòa Thượng nói là học Phật và học Phật là sao, có phải là ngài chưa chữ không? Thưa dạ thưa không, ngài cũng hỏi Phật có cái gì chưa chữ ngài nói rõ ràng. Học Phật có nghĩa là Phật dạy sao mình học vậy, Phật chỉ định sao mình học vậy, Phật trạch pháp sao mình theo y theo Phật, mình học gọi là y giáo của mình gọi là học Phật. Còn Phật học tức là Phật dạy nó đô diếp lục căn tịnh niệm trường giác, đóng hết tất cả cái tánh lại, đóng hết tất cả mắt lại, đóng hết lại để mình niệm Phật, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là Phật dạy nhân tài là Đạo Phật pháp, mà mình cũng chịu dạy mình có mình nghiên cứu cho nhiều. Nói, quý vị có gì, chứ tổ ai cũng nghiên cứu, mình còn phải nghiên cứu chứ. Như vậy là mình đi theo con đường gọi là Phật học, cho mình không theo con đường là học Phật. Quý vị thấy là Phật học là gì? Là tất cả những cái kinh điển của Phật mình phải học hết. Gọi là Phật học là cái nghiên cứu về Phật học, và gọi là một khoa. Giống như là mình lên trường thì mình học cái pháp rất thật nhiều để mình thi, mình đậu các bạn. Còn ngày thì không, ngày mới muốn đạt đạo thì mới học Phật. Thế tức là Phật dạy sao mình học theo cái gì như vậy, y đúc như Phật dạy như vậy, tức là mình học Phật. Còn mình nghiên cứu tất cả những gì ngài nói, tức là mình theo con đường Phật học. Theo con đường Phật học thì rất là khó khăn, tại vì căn cơ của chúng sanh trong cái phần này thực sự là hạ liệt. Tất cả các chữ tổ xin thưa chưa về, mình ở đây thì mình nói mình không biết, chứ mà xin thưa thiệt quý vị, tất cả các chư tổ hầu hết toàn là thầy hiện không, mình không hay. Phật Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện xuống cái cõi Nepal cách đây cũng gần 3.000 năm rồi. Có nhiều người nói rằng đó là Thái tử Tất Đạt Đa từ tu từ kiến đấy để mà thành Phật, nhưng mà thực ra ngài đã thành Phật từ lâu rồi. Ngài thị hiện chúng ta để mà khai đạo cho chúng ta tất cả những vị đệ tử toàn là chư Phật chư Bồ Tát thị hiện hết, các chư tổ đều là chư Bồ Tát thị hiện hết, mà mình không phải. Các ngài thị hiện thì các ngài giống tung tích cái thân của mình, mà thị hiện cũng giống như một người, các ngài cũng nghiên cứu hết tất cả kinh điển, hết tất cả những cái gì sau cùng các thầy ngộ ra một cái gì? Ngộ ra một câu A Di Đà Phật, các thầy các thầy giữ câu A Di Đà Phật để thành đồ, các thầy biểu diễn trên như vậy. Chứ mình nói rằng là quý vị đừng có theo con đường của tôi, tại tôi mê mờ, các ngài cũng nói tôi mê mờ, tôi nghiệp chứng sau này tôi uống nước tôi mới hơn cốt, nhưng mà tôi kiến thức thêm nhiều rồi tôi mới tất cả nó nằm trong câu A Di Đà Phật hết. Nên ngài ngài Vĩnh Minh Đại Sư là một đại thiền sư minh tâm kiến đắc chấp cái gì chứ không, nhưng mà sau cùng rồi cái ngài gì mà cầu sanh tịnh độ, ngài là quốc sư. Khi mà phát hiện ra ngài là A Di Đà Phật thì ngài tịch mất tiền. Một vị vua hỏi đấy, ta trong cái đầu của ta là ta tu hành hay lắm, ta trai tranh luận lắm, không biết là trong đời của ta có một vị Phật hay là vị thánh nào dám làm đúng không? Thì ngài Nguyễn Minh chỉ à các ông mà cái lô tăng dài đó của cái núi đó, ông đó là cái gì? Đình quan cổ Phật. Ta đó là bay. Vừa nghe như vậy mừng quá, đem xe đem cổ tới bay tới đó nghe. Cái bên phía chạy về, bây giờ bạch bệ đà, cái vị này đã tức rồi. Trước khi tịch ngài đã mới nói, cái ông A Di Đà Phật thân sinh là như vậy. Ngài khác là ngài là Phật rồi mà. Hỏi là, cái Vĩnh Minh là A Di Đà Phật, ông nhiều chuyện quá, ông em khui chú đạo, khui đạo, ông không biết. Khi mà nghe, sau khi mà tới gặp Định Quang của Phật, Định Quang đã đi rồi. Thầy nghe các cái lãnh hậu nữa, trước khi đi có nói gì không? Nói có, nói là A Di Đà Phật nhiều nhiều, ai là A Di Đà Phật? Vĩnh Minh Đại Sư. A Di Đà Phật đó, A Di Đà Phật nằm trong cung của ta mà, A Di Đà Phật quốc sư rồi mà, là thầy của ta rồi, nó lo chạy về để bái sư phụ, để bái A Di Đà Phật. Về tới nhà thì vua lớn chạy ra, bạch họ tưởng, ngài bạch bệ hạ, ngài Vĩnh Minh đã tật rồi, quý vị thấy này, khi mà lỗi gì đó, chỉ là tức. Thường thường tất cả các vị tổ hầu hết là siêu bồ tát thì không thôi, các ngài nghiên cứu hết trơn, giữ tâm cùng hết tất cả kinh điển rồi mới ngộ ra câu A Di Đà Phật mới dạy cho ta. Bây giờ quý vị chúng ta ơi, muốn thành Phật đừng đi theo con đường gọi là Phật học. Tại vì đi Phật học như vậy, tôi nghiên cứu là 30 năm, tôi nghiên cứu là 40 năm, tôi nghiên cứu là 70 năm, 70 năm rồi tôi mới ngộ ra cái câu A Di Đà Phật, tôi niệm câu A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị nghe là tôi đi, quý vị niệm một câu A Di Đà Phật, có nghĩa là quý vị đã hướng tất cả những cái sự thay ngộ của tôi trong suốt thời gian tu hành tinh tấn niệm Phật để mà phát sanh. Quý vị thấy không? Đó là các ngài thị hiện cho mình thấy. Cũng giống như các có người nhiều người nói là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã tu vô lượng kiếp mới thành Phật, thì ta cũng đáng tu cho vô lượng kiếp mới thành Phật. Thì khi mà tôi vô lượng kiếp rồi, nếu mà gặp lại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài la liền, ngài nói con có biết là ta xuống đây là ta thể hiện cho con thấy không, ta cũng giả đò ta vô trong rừng ta tu 6 năm như vậy, đến nỗi mà cái thân của ta nó mong lé này, cái rúng của ta nó cặp tới cái rúng luôn, cái rúng mà nó cặp tới cái sống luôn, đến nỗi mà tới ngày quyết tâm ngày khổ mà, nhưng mà sau cùng nó ôm chăng cái chuyện không có nên làm, mà gì quyết lòng niệm Phật đi, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu bệnh gốc 10 niệm tất sanh, rõ ràng minh bạch là Phật, đừng có theo con đường của ta, đừng có bày là một ngày có một mặt mè thôi nha các con, ăn như vậy là ta là ta chịu tội, còn các con ăn như vậy các con chết liền. Cái Phật làm sao mà làm vậy? Không phải theo lời Phật dạy gọi là học Phật. Phật dạy làm sao? Đời mà pháp nương vào câu niệm Phật mà gốc luân hồi thì cứ nương vào câu A Di Đà Phật niệm, tức là mình được hết tất cả những công phu của Phật. Ngài Tịnh Không nó gần 40 năm tôi học, ông thầy tôi dạy cho tôi là niệm Phật, mà tôi niệm Phật mà tôi cũng chưa có ưng. Tôi muốn nghiên cứu này, nghiên cứu nọ, tôi nghiên cứu cho đến khoảng 40 năm rồi tôi mới trực ra, à nhớ là cái câu của thầy dạy là niệm Phật, trở về câu A Di Đà Phật, thực sự câu A Di Đà Phật, ôi tròn vẹn tất cả pháp hội trong đó. Ngài nói bây giờ quý vị nghe tôi đi, tôi nói thiệt, tôi không có láo đâu. Nếu mà bây giờ quý vị nghe tôi niệm một câu A Di Đà Phật cầu về Tây Phương, tức là quý vị đã lượng hết tất cả 40 năm công đức của tôi, quý vị có thể thành tựu trước tôi. Nhưng bây giờ bắt trước tôi đi, Bây giờ nghiên cứu 40 năm, 40 năm sau chưa chắc quý vị đã bằng một phần thôi. Rõ ràng quý vị có thấy cái điều này chưa? Nếu mà chúng ta lượng ngay cái lời Phật dạy một lòng niệm Phật cầu về Tây Phương, chúng ta đâu có cần tu vô lượng hay tăng nghiệp kiếp. Mười niệm bất thanh nhất sanh thành Phật, Phật nói rõ rồi. Tại sao mình đi cũng vô lượng kiếp làm chi? Cũng như vậy, cho nên phải nhớ cái ý nghĩa này là chúng ta học theo Phật chứ chúng ta không phải làm như Phật làm. Phật làm mình làm không nổi, mình làm Phật dạy là chúng ta làm phàm phu thì cái nương theo từ lực của Phật mà có luân hồi, chứ không phải là tính chiêu đắc từng phẩm để mà vô lượng ai tăng chiếc đâu. Mới Phật quý vị làm không nối chuyện này đâu. Trên chư Phật luôn luôn muốn độ tất cả chúng sanh, người nào cũng được độ cả, người nào nghe lời Phật thì được độ. Quý vị có thấy rõ ràng chưa? Cho nên nghe pháp là như một pháp, đi cái đường nào cũng được. Quý vị thấy rằng là mình ngon thì mình đi con đường tự lực, thì cứ đi con đường tự lực đi. Để mà vài ba ai tăng nghiệp kiếp chúng ta kiên cố bất thôi thì được thành tựu. Chứ nếu mà ngày nay chúng ta tiến, ngày mai chúng ta lùi, ngày mốt chúng ta tiến, ngày mà kia chúng ta lùi, sáng chúng ta tiến thì chúng ta lùi, tiến lùi tiến lùi tiến lùi. Tôi như thường thường quý vị, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bao giờ mà nghĩ tới ngày thành Phật được. Như vậy thì bây giờ tốt nhất là bây giờ chúng ta nghe đúng là Ngài nói không có phải là Ngài chân dữ, mà Ngài nói là một pháp đi tới cùng, là xuyên qua tất cả những nghiệp lực, xuyên qua tất cả những cái vô minh, xuyên qua tất cả những cái chấp trước không được, chúng ta nhập vào tâm thành Phật. Cái đây đơn giản không? Nhập không được thì sao? Nhờ từ lực của Phật khai tâm chúng ta, Ngài khai liền một câu A Di Đà Phật niệm tất cùng, mười niệm tất thành, nhờ A Di Đà Phật khai cho ta, chúng ta chuyên tâm hướng lộ về, chuyển độ tại cảnh đây của mình lại. Trở về đây để mình độ chúng sanh. Chúng ta lúc đó chúng ta không mặc cái áo này nữa mà còn là phần bị giáp trụ, là mặc cái áo giáp. Áo giáp gì? Áo giáp đến nhân rồi tất cả những cái ô nhiễm, những cái ngũ sự ác thế này nó không nhập chúng ta nữa. Chúng ta không sợ chết nữa, chúng ta không sợ gì cả nữa. Chúng ta tới đây cũng gia đọc y xì y hình tất cả mọi người, nhưng mà thực ra chúng ta là vị đại Bồ Tát rồi. Chẳng lẽ chẳng lẽ nữa gia đọc mà ngồi dưới đây thì vị đại Bồ Tát lấy bảo hay nữa. Nếu mà chúng ta nghiêm tình rồi đó có nhớ được vậy nha. Rồi bây giờ chứ hết nữa trả lời câu hỏi. Chính nhờ sư huynh giải thích câu chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi khám phá khám phá khám phá gì vậy? Khám phá khám phá phá ngã hiện tại thì như niệm Phật có một câu mà tới hai chữ là hả? Tại sao hai chữ này không cho một chữ là hỏi tôi hỏi chân thành là gì thì nên nó sâu hơn không hỏi bằng ba hai chữ hai chữ làm sao mà giải quyết hết thì tôi giờ cũng giải quyết phải luôn đúng mà nó đi thường thường cái nếu mà quý vị coi trong cái cuốn chuyên người niệm Phật đó thì hầu hết từ đầu đến cuối tôi nói hai chữ này không bây giờ nghe được không muốn lấy được hầu hết hôm nay tôi nói cũng ở này không nó nằm ở này không chứ không có gì khác. Khống hạ là cái buông thả mình nói quá nhiều rồi phải không nè. Tùy duyên khống hạ, tùy duyên tự tại, niệm Phật mình biết rồi, khống hạ mình biết rồi, tự tại tức là những người nào mà lo lắng đồ gì đó mình cứ mình buông hết thì tự nhiên tự tại. Nhưng mà cái câu thứ hai nó giải được hết rồi chứ gì phải không nè. Câu thứ nhất thì chưa nói nhiều nhưng câu thứ hai là giải được hết rồi phải không nè. Câu giờ tới còn mấy câu mấy chuyện nó bị giải hết của ai luôn trở lại mình nhất phải không, mình đi cái đường kỳ lạ vậy đó. Thì bây giờ khám phá chứ không lại khám phá này, tức là hiểu cho thấu, hiểu cho rõ, nhìn cho thấu. Khám là nhìn, khám là quan sát, phá là khai phá ra, mở ra, khai ra, gọi là phá. Phá bung tất cả những cái vô mình ra, bung tất cả những cái nghiệp học mình ra, bung tất cả những cái mê mờ của mình ra. Đó gọi là khám phá. Những người nào mà hiểu được cái đạo đức của Phật là gọi là những người khám phá. Khám phá cái chỗ gì đây? Mình thấy rõ là cái đời này vô thường. Mình hiểu được vô thường tức là mình khám phá cái chuyện vô thường rồi đó. Mình hiểu được vô thường rồi không nè. Mình thấy cái cõi Tây Phương thực sự là một cái cõi thường. Tà vô đó là vô lượng họ. Vô lượng họ thì chúng ta không chết. Không chết thì tu tà tà cũng thành Phật. Mà tu có tà tà đi nữa cũng luôn luôn được A-di-đà gia trị chúng ta trong từng hơi thở, trong từng câu niệm, trong từng bước đi. Quý vị có biết không?
Thường thường mình thấy là trong thời mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà còn sinh diện còn đại diện, một vị nào mà tới nghe ngài nghe dám một câu thôi chứng quả liền,
quý vị có hiểu chỗ này không? 1250 vị tỳ kheo luôn luôn là tùy tùng chúng của Ngài, đều là Bồ Tát hết, đều là A-la-hán hết, đều là chứng quả hết. Tại sao? Là tại nhờ Ngài nói một câu thôi là đủ rồi. Thế mà giờ Đức Thích Ca mình mà còn ở đó, mình gặp Phật A Di Đà Phật, con xin bái lại Ngài làm mẫu sư. Ngài nói một câu mình ngộ liền, không A-la-hán thì cũng là Đại Bồ Tát. Tại sao vậy? Quý vị biết tại sao? Là tại vì Phật nhìn thấu tầm trong đêm đen của chúng ta, biết tất cả những tội rỡ mà phước, thiện, nghiệp, ác, lỗi, phải tất cả trong tâm chúng ta Ngài thấy hết. Trong cái kho tàng gọi là vô đế của A Lại Nhân Thích của chúng ta, Ngài thấy hết rồi. Cho nên Ngài nói gì? Nói một câu mà cái giá trị này tất cả những tội rỡ đó liền hết rồi. Chúng ta trở về trong tâm mình, ngộ đạo liền ít ra cũng vượt qua tam giới được. Cho nên thường thường mình cứ thấy trời ơi, cái gì vậy, sao nó một câu cái ngộ được, sao bây giờ mình ở đây cũng hồi giờ tôi nói một câu cái ngộ được, nói một ngàn câu cũng không ngộ nữa. Tại vì sao? Tại vì tôi nói biết bao nhiêu rồi, không bao giờ tôi biết cái anh này cái tâm trạng như thế nào, cái cụ này cái tâm trạng như thế nào, cái cô kia tâm trạng như thế nào, tôi không biết gì cả, tôi cũng rất là khơi. Quý vị tự khai đấy, tôi khai không được. Nhưng mà nếu Đức Bổn Sư Thích Ca ở đây ngày khai một cái này, gọi là khai phá là khai ra, phải không nè? Cũng như giống như hôm qua cái nhiều người nó câu người mà cứ tối lại cái mộng du á, mộng du bây giờ làm sao chữa? Để mới có Phật Thích Ca đây là chữa liền. Có những bệnh họ cao biết được nhất là chữa liền. Chữa là cái gì? Nếu không y học bên đây người ta chữa không được. Ta có dùng cái những cái máy người ta làm cho mình nó thôi miên, bây giờ người ta chế ra được cái máy thôi miên nữa. Không biết gì để đưa cái tâm thức mình trở về trong những cái đợt trước của mình, nhiều đợt trước mình phát hiện ra là cái bệnh này nó từ trong một tiền kiếp nào đó, trong thời nào đó nó hiện người không có gì cả. Rồi cái người ta đi thắng vào chỗ đó, gặp chỗ đó rồi, người ta nói lên, chính người đó nói lên. Rồi người ta lấy cái cassette á, hâu lại cái máy này, hâu lại trong cái chuyện đi tính dạng người ta mở cho người đó từ nghe lấy. À, như vậy là mình bị tính chứng nè. Chứng nặng này là do trong một cái đời nào đó mình làm cái chuyện đó, mình làm chưa xong. Bây giờ nó cứ nghĩ hoài cho nên mình bị cái chỗ này. Thôi bây giờ cái đầu cái đây chưa xong, trong quá khứ nó mới giờ đây mình lo được. Giờ tiếp tục gì tới. Vâng, hết việc. Như vậy thì Đức A-di-đà Phật, chắc Đức Phật không cần nhờ cái máy, không cần chắc không nên Ngài nhìn thấy thắng được đó liền. Thì khai một cái mình ngồi liền. Có hiểu gì như vậy không? Cho nên quý vị nên nhớ rằng là không phải là một đời này chúng ta sống thế này là ngoài riêng cái con người chúng ta không có gì đâu. Thế giới mông vuông, mông vuông là coi như là vô lượng vô biên rộng lớn vô cùng vô tận. Chúng ta đang ở trong tâm nhân người, đang lăn lộn trong cái lục đạo ác thế này, chúng ta chịu nào? Chúng ta không biết à, cái tướng là có gì mà nó chết là hết, à chết là hết, cái gì cứ chết là hết đi. Lúc đó không hết một cái mới thấy sầu. Sầu thì cũng ở trong địa ngục rồi, sầu thì ở cũng ở trong cảnh chúng sanh rồi, sầu thì ở trong cảnh ngạ quỷ rồi. Có sầu gì sầu cũng rắc một cái, không ai có thể gỡ ra được cả. Phật cũng gỡ không được. Đó là tại sao? Tại Phật không có khám phá, không có hiểu. Tôi mà lúc tôi chết này, mở cái nhạc Trịnh Công Sơn tôi nghe tôi chết thì nó đã. À, nghe Trịnh Công Sơn đi, Trịnh Công Sơn đã chết rồi. Ở đâu? Không biết. Làm sao biết được? Mình theo nó thì theo có đem được không? Tôi không biết. Nhưng mà khi ta không được gọi là bất khám phá, không hiểu được cái chuyện của mình như thế nào. Cứ tưởng rằng là thế giới này là bao nhiêu hết, chết rồi là hết. Bây giờ đây, ở đây người ta mới khám phá, mới khám phá là mới khám phá còn được. Khám phá là cái chuyện mà ngoại cảm đó. Mới những người mà không tin Phật giáo, không tin có linh hồn, không tin có tầm thức, mới giật mình tỉnh ngộ ra. Thực ra cái điều đây là cái điều căn bản nhất, sơ đẳng nhất, còn là thấp nhất trong giáo cho có gì mà có nhiều hồ ở lên luôn trong ven hết lên, phải không quý vị? Đúng không? Mình em mình cho ông già mình chết mà đi cầu siêu là cầu siêu cho linh hồn của ông già, cho bộ cầu siêu trong linh cái phần để ông già. Mình tới ngày dỗ mình dỗ rồi mình mời ông già đi ăn, không tin mà dỗ ông chi, phải không? Những cái đó thì đâu mà sợ. Thì khi mà mình khám phá ra như vậy, hiểu được như vậy, thì cái cuộc sống mà mình ở tại trong cái tầm gian này chẳng qua nó là một cái giai đoạn rất là ngắn trong một cái quá trình từ vô thủy cho đến vô chung, vô cùng vô tận. mình không bao giờ chết, mình không bao giờ mất, không ai có quyền đoạt được cái huệ mạng của mình. Nó kéo từ vô thủy đến vô chung. Mình hiểu được như vậy thì đời sống này ngày nào chết thì cứ chết, mà ngày nào sống thì cứ tu, không có chuyện gì mà sợ cả. Chúng ta luyện cái thân này chúng ta sẽ có thân giác ngay lập tức. Cái thân sau là thân quá báo của đời này. Đời này mà làm thiện thì đời sau thì được quá thiện, đời này làm ác thì đời sau thì gặp quá ác. Mà rồi sơ ý, chúng ta cái tâm chúng ta nghĩ ra cái điều ác, cái duyên với cảnh giới ác thì có thể đời này chúng ta làm chuyện mà chúng ta hướng hóa ác trong những cái đời trước, chúng ta cũng xung đột được ác duyên thường, đúng không? Chúng ta xung vào cái đường ác thì chúng ta hướng cái thân ác. Thân ác là có cái gì? Thân ác không đi sừng, thân ác nó cây lông, thân ác không đi thẳng, đi ngang. Ví dụ như vậy, chung vô cái đường ác nữa là gì? Đường địa ngục. Địa ngục ví dụ nó hành nó đánh, có nhiều người đi địa ngục đâu chỉ cho tôi coi, à muốn chỉ thì chỉ đó, cứ xuống đó là thấy. Kêu chờ làm sao chỉ? Đúng không? Chúng ta thấy là sao chỉ? À, muốn chỉ thì chỉ cho nhau, con kêu gà tới à, tôi nghĩ à, mình cắt đem cái con gà ra, bữa còn nhổ nhổ cái chân cổ nó, nhổ rồi mình kéo đàn, chứ mình làm cái cánh, một chân này mình làm cái đùi nó có vậy, mình cướp cướp hổ con gà có phải đang chịu được không? Nếu mà mình em mình ngu si, mình tham cái đứa cháu, mình mê cái nhà, mình biến thành con gà, mình trở lại mình thăm đứa cháu và con gà đó, khi đứa cháu nó cầm cổ nó chắc của mình, có phải là mình chịu được không? Chứ bắt mình ra ai? Ai cắt cổ mình? Con cháu mình nó cắt cổ mình, đứa con mình nó cắt cổ mình với ai, phải không? Rồi bây giờ nó cắt cổ tức quá, giờ làm con gia trái chủ nó, tại sao tao lại cha mày mẹ mày mày cắt cổ tao? Đứa giờ cứ nhập vô nó, quậy phá quýnh, tung 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 la, có phải không? Từ một người cha biến thành một con gia trái chủ. Đó là cái do không có khác đó, mê muội. Do cái mê muội mà nó thành ra cái chuyện như vậy. Thì hiểu được cái chuyện khám phá này rồi, biết rồi cái là khó hạ đi, là buông thả ra đi. Người ta sống thì mình cũng sống, nhưng mà mươi mà nói gì cho nó khổ. Nhưng mà mình sống thật ra là ăn để sống, không được sống để ăn nữa. Như vậy làm kiếm tiền để mà sống, sống để mà tu, cho không phải là suốt một đời ta chậm rồi đổ hết mồ hôi, đổ hết nước mắt ra để mà làm kiếm tiền. Làm kiếm tiền cấp cái nhà lớn, hết nhà lớn này, nhà lớn nọ, tiếc cái nhà quá mà không chịu đi. Không chịu đi thì làm sao mà giữ cái nhà, phải không quý vị? Làm cái công gì mà cứ ngày này mình chạy cho nhà này một chút, ngày kia mình chạy cái nhà kia một chút, ngày nào chạy cái nhà một chút, làm công chuyện tốn biết. Thế sao được chứ, biết quá rồi. Mà rồi đi lên đó kêu quế cái con cái nó kêu cái nó thập cho nó tha gì. Thế nếu tao sợ cái nhà nó cóc lớn quá rồi đi núp cái kèo gì thôi mà mày cứ mình thập chè, sao thập tới nơi tới chỗ à. Thì chịu thua rồi chứ sao bây giờ. Quý vị cho nên thành ra cái đó nó mình không thắng thắng. Nhất thiết phải nhớ như vậy, sẽ phóng mặt, buông đi. Tức là chúng ta vẫn sống như người ta, vẫn ở như người ta, vẫn làm việc bình thường như người ta. Mình không còn ai mà nương dựa ai cả, tự lực nha. Nhưng cái tâm mình thực sự đã buông hết rồi. Mình cũng ngồi như người ta như vậy, mà rõ ràng cái tâm mình khác hơn người ta nhiều lắm. Ngày hôm qua không biết gặp một người đó, tự ra một tiếng là ta tức ơi là tức, về nhà cũng nghĩ cái ngày qua tự là một tiếng cho đã. Ngày nay tất cả những cái đó như nước chảy qua trâu, không còn nữa, tự nhiên chúng ta tự đại liền. Cho nên khám phá là như là phóng hạ là tự đại là như vậy. Người nào mà không tự đại là đó, người không buông bỏ cho có gì cả. Tự đại là gì? Tự cho thoải mái. Quý vị hiểu không? Ngài Vĩnh Minh, ngài làm cái quan, một cái quan nhỏ thôi. Rồi cái ngài cứ thủ quỷ, ngài là làm thủ quỷ trong kho. Ngài cứ lấy ăn cắp tiền của nhà vua, mua cá, ra mua cá có bao nhiêu cá chặt á, mua hết. Ngài là thủ quỷ ha, thủ quỷ là cứ mình muốn xúc tiền là như xúc túi ốm rồi hút tiền đem ra mua cá hết. Thả trong một cái kho của ông này ông giữ mà kho tiền của nhà vua nữa chứ. Và sao cứ càng ngày càng cạn. Ông không biết rồi, trẻ biết càng càng nhậu càng phải có vô bao nhiêu lậu lượng nhiều rồi là mua cao người ta hết vậy à. Nói gì đó chừng người ta bắt hiện ra cái bắt ngài tử hình, phải không? Cái hỏi đấy ông này tại sao mà điều tra tại sao ông lại lượm tiền như vậy. Tôi giải thưa bà, ông này ông kỳ lắm, ông khùng khùng, ông không nuôi ông cho bà cho coi giờ mà cứ bắt mua cao thật hết mà ông này ông làm trống lỏng luôn. Cái nhà vua thấy cái ông này kỳ thiệt á, ông này thật đúng là lạ luôn. Đúng là ông mua ông cấp ông nhiều cho con cho cháu gì ông lấy ông trốn đi ông lọc gia trưởng được ông mua cá cả. Cái nhà vua nói bây giờ đem ra tới lần nha, ngài làm một cái mặt chiếu giao cho ông giám đảm dòng đời ông sợ ông khóc á, ông thang á, là chém liền lại chỗ cho bà. Mà ông này ông vào ông thấy ông không có sợ, không tỉnh mưa á, thì thắng chém với thằng kêu về gặp tao trước, gặp ba trước rồi tính sau. Ờ thức ông này ra cái đem lên đài cái đút vô trong mấy giấc, ông cười hề hề vậy nè, dùng trục đút như là kêu biểu ông đút vô trước rồi, không sao gì đến người ta kêu hết trơn. Cái nói tại sao ông không sợ, thế tôi có gì đâu mà sợ, không có gì đâu mà sợ. Cái lệnh vua mà nói ông này không sợ, xem rồi nhà vua ấy tại sao nhiều người trước cái chết không sợ. Tôi nói tôi có ăn cắp tiền của nhà vua, đúng là tôi chịu tội cho nên tôi chịu chém đầu không sao hết, nhưng mà tôi cắp tiền để mà tôi sống thành, tôi cứu được biết bao nhiêu sinh mạng, nhưng mà tôi ăn nhầm gì đâu, có tội gì đâu. Như vậy ông chém gì chém tôi cũng được về đây vừa, tôi có người về đây vừa mà. Như vậy là tôi trong lúc mà tôi vừa tôi cứu được bao nhiêu người tôi cứu. Cái nhà vua thấy vậy cái thay lại quá thôi thà thà luôn, mình thương cái gì thương này, nếu mà ông đó sợ là chết rồi, rõ ràng trước khi chết người ta tự tại vì tự vì tự tại, như vậy ông ta không chết. Chứ nếu ông ta cắp cái là bay đầu rồi.
Rồi cái ngài vua nói thôi bây giờ tha tôi, thôi bây giờ tôi cầu thì đi xuất gia,
đi xuất gia. Sau khi mà bắt là ngài ai gì là chính là ai gì là bậc tái lai mà mình làm ai. Quý vị có thấy không? Ai bao nhiêu người biết đâu ạ? Một ông A Di Đà Phật mà điên cấp, cấp tiền nhà vua để phóng thành. Quý vị thấy có thấy ngon này, mình có làm được như vậy đâu? Khi mà mình phóng hạ được cái mình tự tại như vậy, rõ ràng mình không làm được cho người ta mà trước cái chết mình vui vẻ như hồi. Trong khi những người khác trước cái chết thì khóc, thì than, thì lo âu rầu rĩ, lo âu rầu rĩ đâu có phải là tự tại. Chính như vậy mà thường thường những người mà được tu niệm Phật lúc nào người ta cũng vui, lúc nào người ta cũng cười, người ta không có sợ cái gì cả. Quý vị có thấy không? Tại sao không sợ? Tại người ta biết rồi, người ta khám phá, người ta hiểu được cái chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh này rồi, người ta không sợ chết nữa. Chính vì không sợ chết cho nên khi mà ra đi người ta nhắm mắt an được ra đây, Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn chư vị đã hộ niệm cho tôi, bây giờ tôi đi, đâu có ai mà lo, ai mà sợ nữa, đúng không? Còn những người không biết không biết đạo sao cấp thật là tại không tự tại, mà không tự tại như vậy ở một cái chùa thiên cao giả đò tới chùa tu, nhưng mà cái tâm nó rất bơi bơi trong đó, có gì hiểu không? Rối beng một beng trong đó, rối một beng là sao mà được phải sống? Tại vì sao? Tại vì tâm rối một beng là cái tâm đắm vào trong cái thế giới này, cái tâm đắm vào trong danh văn lợi dưỡng, cái tâm đắm vào trong tự tư ích kỷ, trong đắm vào trong tham sân si nặng, đắm vào trong vũ trụ cuộc đời, cứ tránh vào đó, cứ dính vào đó, làm sao mà đi được? Giả đò tu nó thôi, không cách nào đi được cả. Quý vị có thấy không? Đau một chút sợ chết, đau một chút là sợ bệnh, đau một chút là than, là sợ là mất. Than càng than càng khổ, càng than càng khổ, càng chết sớm hơn. Còn những người biết tu, ngày nào chết là người ta tạm được, còn giải phóng tại người ta có đường đi rồi, rõ ràng có đường đi rồi thì còn mình phải đúng, quý vị có thấy không? Cho nên tốt hạ là vô trả là như vậy. Nhất thiết trên và mặt hành tướng mình giống như người ta, nhưng mà trong tâm của mình phải thoải mái, quyết lòng không có còn chống đối ai nữa, quyết lòng không có còn coi người này xấu người kia tốt nữa, kệ người ta tất cả, cái đó không phải là phần của mình, phần của mình là phần tu hành thì cứ việc tu hành. Cho nên quý vị nên đọc cái kỳ cái kỳ chứ là cái sẽ không ngã qua lại sự ngã nó rõ ràng đơn giản. Nếu trong quá khứ mình làm cái gì người ta nhấp cái xã hội làm một hai gì là phần cùng của quyết lòng còn không có làm gì đó được. Nếu mà ngày hôm qua mình tức người bạn của mình, ngày hôm qua mình buông đâu đó gì, nghe em nên quên là này khổ thiệt. Mình tại sao mình về cái Phật, về cái Phật là cái chỗ này là cái chỗ ta mình ở dài 3 năm, mình còn ở đây mình khổ làm chi, ở đây mình lo làm gì, khổ hẹn làm như vậy. Ở đây là gì? Sao không có cái năng lực? Tại sao mình còn làm như vậy? Mình làm như vậy thì chẳng ở đây mình dành người ta sao? Ở đây mình giữ với người ta sao? Ở đây mình khổ với người ta sao? Mình đi về đây vừa là cánh cực lạc. Cánh cực lạc nằm đó đâu? Nằm ngay trong tâm chúng ta. Muốn về cánh cực lạc thì tâm chúng ta phải cực lạc trước, là vui vui vẻ trước, phải sung sướng trước. Sung sướng nó mới gặp người sung sướng, còn khổ thì mới gặp người khổ. Tâm như thế nào nó diễn ra cảnh như vậy, cứ nó duyên theo cái đó mà nó được tuột vào trong cuộc khổ hết trơn. Quý vị có hiểu chỗ này không? Cho nên là cái tâm mình vui mình trở về tới cánh cực lạc, trở về tây phương cực lạc, mình hướng một cái quả báo coi như là quả báo vô lượng vô biên công đức của A Di Đà Phật, biến 10 phương pháp giới chư Phật để mà cúng dường trong giới này, cứ tranh đấu nhau từng bỏ đâu lan bột, thế làm sao mà mình về tây phương, quý vị có hiểu không? rất ra một đồng. Người ta bắt anh cắt mình có một đồng mà tới mình cứ la ống chứ sao mà chưa. Thì chi vậy mình tha luôn người ta đi, thì bỏ luôn đi, sao hay không? Còn mình cứ nợ người ta, mình tìm cách mình đá đá rồi mình thành tâm mình kiếm người ta. Nên cái thôi giờ tôi cố gắng, mình cứ mình em ấy. Còn đá người ta, mình còn cứ lặng lẽ mình tu đi, tu nhiều khi con hướng tích tới mình thì đá được. Như vậy tất cả những cái chuyện đó nó vượt với nhau qua hết trơn. Bây giờ mình gỡ được thì mình nam mô ai cho con về thì tôi cũng gỡ mối này. Thế sao bây giờ như vậy tất cả những cái mà khổ sở thì biến thành cực lạc hết. Tâm của mình cực lạc mà sẽ về cảnh cực lạc. Tâm của mình lo âu mình trở về cảnh giới lo âu. Tâm của mình chậm dữ mình trở về cảnh giới niệm Phật. Tâm của mình quyến với nhau trở về cảnh giới xúc tạp. Đơn giản tất cả việc do tâm làm như vậy. À, như vậy hiểu được như vậy gọi là kháng phá xong mà tự tại. Tự tại thì tự duyên. Có nhiều người đến tu chân tôi cần cái chỗ mà thiếu yên tĩnh rồi tôi mới tu. Biết chừng đâu tới cái chỗ mình gọi là yên tĩnh nhất, nó là cái chỗ lộn xộn nhất. Mình thường thường mình đi tu cái chùa này lớn lắm, mình tới cái lớn lắm mình tu. Mình ở ngoài thì mình quay cái phim thấy cảnh đẹp, mình vô trong đó mình thấy nó lộn xộn. Là tại vì sao? Lộn xộn chính là cái tâm của mình chưa định. Chưa định thành cái tìm cái chỗ mà nó an lạc. Nhưng mình thực sự mình vô đó rồi tối diện. Đứng cái nỗi đẹp thấy nó cái đẹp quá, lên cho đúng người ta tiếng thôi. Thực sự mà, phải không? Mình đâu có thấy cái xa, đâu có thấy cái kiến. Cho nên lấy chính cái tâm của mình, của mình trực tâm là đại cả. Thì tự nhiên rất tự tại, tự nhiên. Chỗ nào mình niệm Phật cũng được hết. Đi ra một cái nhà giữa lớn mình niệm Phật không được. Tới một cái chùa lớn niệm Phật được. Người ta lộn xộn sao kệ người ta. Mình cứ mặc sức mình niệm Phật. Thấy người ta lộn xộn mình truyền nắm. Chuyên nở thì trở về cái nhà đây. Thì niệm truyền nở cho đi ít hơn. Tại cho đi ít người. Ít ý kiến. Ít sự việc cho nên cái chỗ này thích hơn. Lên chỗ đó nó đông quá mới lo tiếp xúc hoài tiền đạo. Tiếp xúc bà này mà nói ông kia cũng nói ông nội mình theo bà này ông kia ông tự bởi theo ông kia ông này bà này tự. Thế là tiền đạo nó nỗ lực không tự tại được. Phải buông xả là thì mới tự tại mới chuyển sinh được. Nhưng mà chỗ nào chúng ta cũng niệm Phật được. Nhưng mà là cái niệm Phật này chúng ta biết rồi. Niệm Phật, tâm niệm Phật chứ không phải là niệm niệm Phật. Có rất nhiều người niệm niệm Phật mà tâm không niệm. Xin cho tất cả các bạn tiếp tập thế này. Đừng lắm. Tới chùa niệm Phật. Tới trạng Phật. Một là cứ ganh tị đua ghen hơn thua. Nếu mà có được tánh ganh tị vô gian hơn thôi vướng vào chỗ là vọng tưởng có một người nữa cô ngài ở Ba Lan phải chiêu cái gì đó tu có nhiều chứng nhận hay lắm gặp tổ ông hoàng này la liền ngài nói ông đừng thấy một mà ông nói tới 100 một ngàn chưa chứng rồi kế tiếp những cái điều khác nếu ông thực sự muốn xây lầu cát muốn xây lầu trong cái bãi cát thì đến lúc mà đã quá muộn rồi 10 phút rồi xuống được tình đó nếu ông khen ông vậy ngày nó phải giữ tâm thanh rồi cái giữ cái tâm thật thà cái trong cái thanh rồi niệm Phật mới vô. Nếu mà cuộc cho mình chúng ta cố trình có ngày thì là ngày lai ngày tài trí của chúng ta chưa bao giờ ngày dám được. Chúng ta mình là cái gì giá chúng ta chưa chúng ta có ngày ngày lai gặp chắc chúng ta không thể lai. Cho nên tôi nhất chưa thấy cơ hội như vậy. Tu hành là gì ta trong ngày trở về cao nhất trong chi thật chi thật. Có rất không rất có nhiều người xã hội anh nhiều ông nói anh chứng đắc là tới đâu rồi chúng dạy tôi không có chứng đắc gì cả quý người quý gì đó hình như là có một cái sự thất vọng ê chề thất vọng sao thất vọng là cái phần của họ tôi đâu có biết đến cũng là họ mà đi cũng là họ tôi không chứng đắc tôi không chứng đắc có một người mới thì rồi đây cũng trung tâm sao nó lại là cái gì ông người ta tưởng là tôi biết may là người ta phô nhân tôi không biết tôi đâu có biết đâu ạ à. Thiết kế lại cảnh giới nhất tâm bất loạn. Tôi hồi nhận chưa từng nghe một đặt một cái bài nào có tổ sư mà kể tới cái cảnh giới nhất tâm bất loạn mà mình sáng giá mà mạnh dạng viết lên một cảnh giới nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là một tâm đã bất loạn rồi thì còn có tâm nào để khoe ra, tâm nào viết lên? Tại sao lại gọi là nhất tâm bất loạn? Cho nên có tâm ở đây, nếu mà quý vị nào vọng tưởng nghĩ đến nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn thì xin nói rằng dù ông không đủ chỉ bán là để mà nói chuyện với quý vị, tại vì dù ông hoàn toàn không có nhất tâm bất loạn, chưa làm nổi như vậy, thực sự vẫn là thấy cái tâm này chân để mà đi về Phật. Ai dạy cho tôi? Ngài không quan dạy, ngài thành không dạy, chư tổ 13 vị tổ, cái gì là trong 13 vị tổ thôi, tất cả các ngài đều dạy như vậy. Chân thành, thanh tịnh, chân thành, trí thành như thiết mà đương vào câu A Di Đà Phật để mà tiếp giáp với cái cảm ứng đạo giao với Phật, nhờ một gia đình mà được về cái thôi được đối diện Phật. Các chư tổ nói rõ ràng niệm Phật bản thân thì không là đới niệm bản thân chứ không phải là giết niệm bản thân. Có nhiều người nào tự ngon muốn giết niệm bản thân thì quý vị cứ làm lên, tôi hoàn toàn không khuyên cái điều đó. Quý vị niệm sẽ nhất tâm bất loạn để đi về Tây Phương thì quý vị cứ làm lên, còn nếu nhất tâm không được thì phải niệm thành tâm chi thành chi chính mà được bản thân. Tại vì sao như vậy? Tại vì cái đời này tôi nói như vậy là tôi nói tất cả, tại tôi nói cái hàng của tôi là cái hàng hạ chẳng. Chứ tôi không bao giờ nắm dám nó cái thượng trang, tại vì thượng trang các thứ đó nhất tâm bằng lòng, còn mình không phải thượng trang thì chắc chắn không thể nào nhất tâm bằng lòng. Quý vị nên nhớ cái nhất tâm bằng lòng là khi nào A Di Đà Phật phóng qua cái gia trị rồi, tôi lúc đó tôi mới nhất tâm bằng lòng. Tại cái lúc tôi làm gì, quý vị thấy không, nhất tâm bất loạn mấy ngày như vậy ở trong cái Di Đà chính là sự gia trị của A Di Đà Phật. Chứ thực ra kinh A Di Đà là gì? Là nhất tâm chuyên niệm, mình nhất tâm hệ niệm. Ngày ngày thường qua ngày rõ ràng là nhất tâm hệ niệm, rất là trùng hợp với trong cái kinh Vô Lượng Thọ là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, một là niệm A Di Đà Phật. Trên nào các ngài không nói là nhất niệm Phật nhất tâm bất loạn, tại vì cảnh giới nhất tâm bất loạn chỉ có niệm Đại Bồ Tát các ngài mới làm đó mà thôi, còn chúng ta làm không nổi. Nếu mà những vị mà coi là khoe rằng là mình nhất tâm bất loạn, các ngài đó thực sự mình là Đại Bồ Tát thì theo như ngài Tịnh Tông nói thế, mà các ngài Bồ Tát đó thì ở đây mà lộ ra thì các ngài thật biệt trong đó ở đây đâu, không bao giờ các ngài lộ ra đâu. Cho nên quý vị phải cẩn trọng, đừng có nên mà tới mà cứ hỏi có gì mà hỏi anh âm nhất tâm bất loạn chưa, xin từ đại cho tôi đừng hỏi câu đó, quý vị làm không dám ra lời. Chắc chắn là cái gì như nhớ là trong chỉ có chân thành là cái tánh đức của chính mình. Quý vị chân thành hay không là tự gì làm thôi, làm thôi cái chân thành tôi không biết, tại vì đây là cái tánh đức, cái hàng dưới này là cái tu đức. Thí dụ cái phóng hạ tự tại tùy chiếu niệm Phật khám phá là cái tu đức mình tu để mà có, còn cái kia là cho cái tánh đức là trong cái tâm của mình đã có. Quý vị nghe hướng này, quý vị làm sao chân thành tôi không biết, quý vị chân thành đi. Thế tôi làm sao cái trung thành? Trung thành là cái tánh đức. Quý vị làm cái trung thành này có rất nhiều như những người mà thí dụ như chi gian sao quá phải làm sao trung thành? Cái trung thành là cái tánh đức của anh. Anh nhớ về cái tánh đức, anh bỏ tánh đức đi, anh bỏ cái trung thành đi, anh đi cái chảo gạt người là anh đi ngược với tánh đức, ngược với tánh đức tức là không bao giờ được đi lên mà phải đi xuống. Quý vị có hiểu không? Cái chỗ này, cho nên cái tánh đức tôi không cách nào giống được. Tánh đức là từ quý vị phải làm đấy. Ví dụ như thôi, bây giờ làm sao cho tôi thành tâm? Thành tâm là cái tánh đức. Tôi không biết làm cái gì. Ông nói bây giờ làm sao mà tôi hồi ngũ bụng được? Tôi biết ngũ bụng giờ ra rửa mặt rửa mày đi, rửa mặt là tu hành, là tánh đức, phải không? Nếu lại không nên lại hoặc là mình đang tu thì tu là sửa thì tôi nói được mà tôi biết tánh đức tức là cái bản thể của mình sửa mình biết cả tự người đó phải lo đấy, hiểu không? Chân thành thì thanh tịnh. Chân thành là gì? Tôi nói thiệt quý vị, khi mình hiểu được cái lòng chí thành chí kính rồi, ví dụ như anh Tịnh Nguyên, anh chân thành, những người mà chân thành là người ta không có phóng cái tâm ra ngoài nữa, người ta không còn tống cao ngạo mạn nữa, người ta không tự chủ được khoe mình là cái này cái nọ nữa, chính như vậy tâm thanh tịnh. Khi mà càng thanh tịnh, càng chân thành càng thanh tịnh, càng phóng hạ càng thanh tịnh. Nếu mà ở dưới là phóng hạ thì tên này là thanh tịnh, cứ phóng hạ nó thanh tịnh, mà càng thanh tịnh người ta càng phóng hạ hơn, cũng giống như khám phá nó lên chân thành. Người mà hiểu biết được cái vũ trụ nhân sanh nhờ rồi thì mới chân thành nghe theo lời Phật mà đi về với Phật. Còn những người mà không hiểu được cái chuyện mà vũ trụ nhân sanh này. Cho nên thành ra cái vô lực tự cao, tự cao tự đại không bao giờ là có chân thành được. Cho nên đọc mà đọc ngang cũng được, mà đọc dọc cũng được, nó đối với nhau không? Quý vị coi, những người mà có như hiểu được cái đạo pháp của Phật rồi, lúc nào người ta cũng chân thành chính trọng, trong kinh trọng sách không bao giờ người ta chặt nát, không bao giờ ta niệm bậy niệm bạ. Lúc nào trong các quý vị coi và tự tâm tin, lúc nào các tâm nhìn đi ra tạm nào, lúc nào tâm tin không bao giờ ta gặp cái tự nhiên mình đâu ạ, không bao giờ đâu. Đó là những người kinh trọng chân thành, đó là cái tâm đức. Một người mà không tu không bao giờ người ta cầm kinh mà người ta cầm dài đâu ạ, chạy người ta xếp chạy như nhiều khi ở đó cái gì mà để những cái gì mà trên cái kinh này không chịu đâu ạ. Đó là chân thành, đó là từ trong tâm của mình thật ra có gì tập những cái tính này, tức là mình bỏ đi những cái tốt cao những cái gì mà gọi tự chất này để gì cái cần chân thành nó phát khởi ra. Mà chính là cái chân thành là cái gọi là cái đầu mối cho mình thành ngày áo quan ấy. Chí thành, chí kính là cái đạo pháp nhiệm màu cho mình thành đạo. Ngài cũng rõ ràng tất cả chư tổ, tất cả mọi người đều là như vậy cả. Không ai mà không chân thành. Còn mình không chân thành cho mình lộ cái này, lộ cái nọ ra. Sau cùng mình bị những cái chướng nạn đặt tại vì do mình không chịu trông. Mình không nghe những lời tổ nói, mình sơ ý. Tôi xin nói như anh nói thẳng, cho nên sẵn đây tôi nói luôn. Chứ là xin mời tất cả quý vị đừng bao giờ hối nhắc tâm bất loạn như vậy. Rồi không làm được chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Rồi chỉ có trong thầm mà thôi. Đừng có nói với tôi nói chính gì nữa, nói hoài thôi. Có quá, tôi không dám nói đâu ạ. Thanh định. Đối với cái thanh định, nó là một cửa là bằng đó. Những người mà lo âu sầu bi không thành tựu, những người mà khổ quá không thành tựu, những người mà mừng hồ hởi chuyện này nó không thành tựu, những người mà soi mối với người khác không thành tựu, những người mà chấp niệm chuyện này chấp niệm không thành tựu, những người mà đấu tranh không thành tựu. Tại vì sao? Tâm hận rồi. Mà cái tâm đã loạn rồi, không bao giờ cái tâm mình được định ra. Cái thanh tịnh nó là cái tiền đề của cái định. Định là gì? Cái tâm mình không trao não nữa, cái tâm mình không còn tìm cái này tìm cái nọ nữa. Cho nên thành ra xin thưa tất cả quý vị, người niệm Phật mà như theo ngài Tịnh Không nói, thấy cái người này tu cái này hay quá, cũng chạy theo kiêm chúc. Thấy cái người kia tu cái này tốt quá, mà theo kiêm chúc. Đó là những người không có định lực. Những người mà năm năm đi bao thấy một cái giấc mộng đẹp quá thì ra hồ ở nốt tất cả mọi người biết ngài Tịnh Không tâm này tâm quá ư là bạc nhược không định. Khi mà lỡ chính các cái gì cái tâm an thang cái ra khoe người này khoe nọ, ngài Tịnh Không nói cái định lực của quý vị đã tiêu hết trơn rồi, không còn nhìn gì nữa cả. Cái định sau đó đó là cái vọng động, vọng tưởng, vọng tâm nó diễn ra, mình cứ là định, chứ thực ra là mừng khóc khởi rồi. Quý vị nên nhớ như vậy. Khi mà mình chứng đắc tôi đi xin thưa Phật quý vị, chính là làm trở về chính cái chân tâm của cuộc sống của mình. Thành Phật là thành chính cái chân tâm, chính chân tâm hiển lộ ra là trong đó gì cả. Nhưng mà chứng đắc cái gì đâu mà chứng đắc? Thực ra cái chân tâm của mình thì có ai đâu mà chứng đắc? Có phải không? Gọi là vô sở đắc. Nhưng mà cái đường mà đi về khai cái tâm ra nó còn bạn nẻo được. Ngài Đại Bồ Tát khai thác, ngài Trung Bồ Tát khai thác, ngài Tiểu Phàm Phu, Đại Phàm Phu với mình khai thác. Mình là nhận mình là Đại Phàm Phu rồi ha. Phàm Phu mà Đại Phàm Phu thì chứ mình Tiểu Phàm Phu á. Thì cái câu A Di Đà Phật chính là cái câu khai tâm của mình. Cho nên có nhiều người hỏi ngài Tịnh Không ơi, duy tâm tịnh độ gì đó, từ tánh Di Đà duy tâm tịnh độ thì mình lên cổ tây phương làm chi? Ở đây thì ngài ta là liền nói gì ta từ tánh Di Đà, quý vị mình khai được cái từ tánh quý vị á thì quý vị thành Phật A Di Đà, thì quý vị thấy cõi này là cõi tịnh độ. Còn tôi khai không được, tôi nào tôi di tôi về nên tôi niệm Phật tôi về tịnh tây phương, A Di Đà khai cho tôi. Còn quý vị khai được tôi chúc mừng quý vị, Nam Mô A Di Phật, chúc mừng quý vị đại bồ tát chân. giác của mình Phật rồi, phải không? Còn tôi chưa thành Phật, tôi thấy phải cần phải đi về nhờ A Di Đà Phật cứu tôi về để tôi nhờ ngài tha cho tôi mới thấy được. Chứ tôi ở đây rõ ràng tôi vẫn là còn Phật, còn Phật tử, thôi cái chỗ này rõ ràng là ngủ trường hát đấy. Còn nhiều lắm, không khai được, cái gì khai được, cứ khai được. Thầy nói vậy rồi, thầy chuyển qua cái câu khác, hiểu không? Cái gì không hiểu chỗ này, cho nên là cái thanh tịnh là như vậy. Đừng có sơ ý, mà coi kinh, coi pháp, nghiên cứu, mà không có người hướng dẫn chân chính, chúng ta giảng sai sót. Sai giảng sai pháp, tại vì sao? Tại vì vọng tâm không chân, tại vì tâm đang loạn động, vì vọng tưởng không có thanh tịnh. Nhiều khi cho nên ngài Tịnh Không nói tu pháp môn niệm Phật tuyệt đối phải cử cho ba cái điều là không được phụng nguyên, không được tạp nhiệm, tạp nhập, tu tạp nhập quá nó không bao giờ thanh tịnh. Vì sao không thanh tịnh? Vì thực sự cái trí huệ của mình nó chưa khai, mình vô trong cái giải pháp đó. Tại sao kinh này nói khác, cái kinh này hai cái gì cái nó ngược chiều nhau, tâm của mình hồ nghi liền, cái tâm mình tự nhiên nó trao đảo liền, tâm mình mặc không biết đâu lúc nào đi ra. Học hai pháp thấy hai đường đi, ba pháp thấy ba đường, hình như đi nó đi khác nhau, mà thực ra là tại cái căn cơ của mình chưa hiểu cái đó, không có gì cả. Đúng là cái căn cơ của mình không đúng đó, không có gì cả, không đúng, không hiểu, không đạt được cái căn cơ đó, cho mình vô mình nghe cái căn cơ đó chặt hết sai hết. Ở đây ngài nói các con phải đóng cửa lại như Phật. Ở chỗ kia ngài mới mở ra. Còn chỗ này con phải nhảy xuống đến cứu người, chỗ kia ngài nó không nhảy xuống cứu người. Chỗ này con phải cái gì? Phải bỏ hết. Chỗ kia ngài nó sẽ chấp thì. Quý vị có thấy những chỗ này chưa? Bỏ hết thì làm sao mà chấp? Nhưng mà chỗ này là thật là chấp. Nó khác hết trong đó. Quý vị có hiểu chỗ này không? Một người giàu thu thủ như vậy đi ra làm việc, ta trên thế gian chúng ta cũng có rõ rồi, anh là giàu cấp bậc tỷ đô la rồi, anh làm gì cũng ngu, mình chỉ cái ông đó là người ngu, phải không? Còn những người mà nghèo chắc chưa, mà biểu làm gì ở đồ ngu, hai cái câu chấp vào cái câu này thì nói câu này sai liền, chấp vào câu này thì nói này sai liền, đúng không? Một người ở dưới dòng sông đang bơi đang chết chìm, một người nhanh chút ta chán lên liền, đừng nhanh chút là ta biết người này là không biết bơi. Là cứ một người không hay, cứ hai người xong mình nhanh chút mình ôm người ta cái chìm ta luôn. Còn một người nữa biết anh này là một lực sĩ đại tài, có luôn có cái phao nữa, có những sợi dây đến cứu người luôn, nhảy luôn, nhảy luôn, xô chúng luôn á. Không phải sao cái vậy? Chấp vào cái câu trước đi dẫn sai liền, chấp vào cái câu sau đi dẫn cũng sai liền. Phải ứng với cành cờ mới dẫn được, ứng với cành cờ mới học được, không ứng cành cờ. Tại sao? Chính vì vậy mà ngài cũng không cho tập kinh nhiều lần như vậy, ngài chỉ kinh nào mình học kinh đó. Tại vì ngài ứng được kinh cơ, ngài thấy quá chắc được kinh căn cơ cũng thành rồi. Căn cơ của anh làm cái này anh thành rồi, căn cơ của anh tập cái kia anh mất, có hiểu không? Chính vì vậy mà cái thanh tịnh chính là đóng hết một căn lành, đừng có mở ra được thì mới thanh tịnh được. Mà thanh tịnh thì cái tâm mình định, ai nói gì nói mình cũng cứ như vậy hết trơn, định thì nó phát huệ cho nên nó đưa cái chỗ là chánh giác, vừa chánh giác của quý vị bình đẳng chính là pháp của Phật. Nhìn từ tất cả quý vị, cái pháp của Phật là pháp cứu độ bình đẳng tất cả chúng ta trong cái bình đẳng, mà bình đẳng trong bình đẳng chính là câu A Di Đà Phật này. Vì sao? Đánh giác của tác cũng niệm A Di Đà Phật, mình phàm phu tục tử của mọi người cũng niệm A Di Đà Phật, Chúa như cội linh mục cũng niệm A Di Đà Phật, người nào niệm A Di Đà Phật được một đời thành Phật bình đẳng một độ đó. Cái pháp Phật là pháp bình đẳng, tại vì nhất thiết chúng sinh giai hữu thật, chứ họ không bỏ một người nào hết. Tại vì thực tế họ trong cái tâm họ, trong như tự tánh họ là Phật, là Phật thì ta cứu được, cứu họ thành Phật, cứu họ thành Phật thì bao nhiêu cái phạm phu tục tử, bao nhiêu cái chúng sinh tánh của nó rơi ra, nó lộ hiểm cái chân như tự tánh, lộ hiểm chân như tự tánh, tức là họ đó thành Phật, thành Phật rồi thì họ mới đi cứu độ tất cả những chúng sinh. Cho nên bình đẳng này chính là pháp bình đẳng của Phật. Trong kinh vô lượng nào có thanh tịnh bình đẳng giác, chính là nó ba chỗ này. Vì cái hướng này, còn nói về giới thì thanh tịnh là giới, bình đẳng là pháp, giác là Phật. Cho nên quy Phật là quy giác này, quy pháp là quy bình đẳng này, quy tăng là quy thanh tịnh này, giác chính là rồi này. chánh giác chỉ bình đẳng đó thôi. Rồi chánh giác từ bi, tất cả những cái này chúng ta nên cái tự tánh của chúng ta hiểu luôn cả, chứ không thể nào quý vị biết cái từ bi đấy chứ không ai mà làm cho quý vị từ bi được. Quý vị nhà giặc con từ bi chứ mà thực ra quý vị về nhà còn giữ người ta còn ghét, còn thấy những chuyện gì mà giết giết thế này thì không. Tôi đã từng nghe những người cứ nói là mình giết kiến nó nhiều, kiến nhiều quá mình cứ giết nó chứ ngài cũng không được, bắt buộc luật lệ bắt mà giết thì sao giết, không giết thì còn được giết, tại vì con này nó lớn quá mà thời gian nó ngắn quá. Thôi, nhưng mà là đủ rồi ha, chứ nấu khai ca chiếm thêm niềm. Tại con này lớn quá, bữa sau ai hỏi với dỗi hỏi một chữ thôi. Một câu thôi, tôi nói thì nó sâu hơn, nói nhiều quá thì nó dài ra. Nhưng mà từ bi là coi là từ bi bác ái nó cho người đó ha. Dạ đủ rồi đó. Bây giờ mới qua con khác chứ không thì hết rồi. Thế nào là công đức, thế nào là phước đức? Câu này cũng hay. Công đức là giới định huệ. Người nào giữ giới, người nào giữ tâm thanh tịnh để mà tu giới định huệ là cái gì? Có công đức. Quý vị đi ra cho người ta một ngàn đồng là quý vị đang có cái phước đức bồ thí. Nếu mà quý vị cho người ta mà có cái tâm giới định huệ thì cái đồng tiền đó sẽ trở thành phước đức, mà cũng có luôn công đức luôn. Nó lạ lùng như vậy. Như vậy công đức ở đâu? Công đức ở tình tâm chúng ta nó sinh ra. Rồi ví dụ mình cho người, mình cho người mà bằng kính trọng, khiêm nhường và âm thầm, mình thấy mình thương người. Cái lúc mà thương người mình cần mình cho, quý vị đã có công đức. Mình cho người mà tại vì bạn đó kèo kẹt quá, tức quá, cho cái túi vào đi ra rồi, quý vị cho gì đâu cũng không có cái công đức nào hết. Cho hiểu không nè? Mình lặng lẽ mình cho, mình có 2 ngàn thôi, mình sáng mình cho 1 ngàn. Mà mình thành tâm mình thấy rõ, ổn mì phải quá đi. Mà bây giờ tôi có 2 ngàn thôi, tôi mua ổn mì để giờ tôi chia 2 ra tôi đi vậy. Nữa rồi, con tôi nữa, không giờ cho chỉ còn 1 ngàn, tôi cũng có cái cái. Cái tâm đó là cái tâm công đức. Còn cho bà ơi tôi có 2 ngàn mà bà có đồ quay bà cái bà đó bà lừa bà một xé áo mình cảm ơn mình thôi tôi cho được làm cho một bàn tay cho mà đi luôn đi rồi thì không cách nào mà có cái công đức nằm ở đó mà phước đức cũng tiêu luôn. Nếu mình cho như mà thử bài này kỳ quá rồi để cho mình đi cho rồi mình nói gì mình cho như vậy mình cũng có chút phước đức, nhưng mà mình đi khoe ra một cái mình đi hướng cái danh liền cái phước đức thay vì mình để mình hướng cái công nào mình khoe ra cái mình hướng cái danh nó là cái phước đức đó đổ cái danh. Cho nên mình đi tới chùa mình tu mà mình đi cúng dường mà mình không biết cái con đường đi về với Phật, con đường mà bản thân tay phương, con đường có Phật tự, thì tất cả những sự cúng dường nó biến thành là phước đức chứ không phải là công đức. Bây giờ có gì cái nặng từ Phật đi nữa, đúc từ Phật nữa cũng chỉ là công đức, lại phước đức không phải là công đức. Nếu có gì âm thầm làm cái đó mà mong cho người ta nhìn cái Phật mà tu hành và mong cho chúng sanh được độ thoát và rồi chiều mình em gửi về Tây Phương mình lắng lắng mình thì cái cũng y hệt như vậy mà chúng ta tạo được cái công đức. Trong cái công đức nó có phước đức mà cái phước nó không có công đức. Cái phước đức chúng ta có thể cho gửi sang nhiều, tôi cho chị 1 ngàn, tôi cho chị 1-2 ngàn, cho chị 3 ngàn, với thậm chí trả lại tôi 5 ngàn, tôi là 2 ngàn chỉ được cho qua cho lại. Còn cái công đức không ai cho cả. Đi về Tây Phương là dùng công đức để đi về Tây Phương chứ không bao giờ dùng phước đức để đi về Tây Phương. Cho nên tôi thường hay nói cha tôi, con khuyên cha niệm Phật, cha có phải hành tâm phát nguyện vào đây phải tin tưởng và phải niệm Phật thì cha được vãng sanh về Tây Phương. Con không cách nào mà con có thể làm sao cha được vãng sanh Tây Phương. Tôi nói ở đây tôi nói quý vị là phải tin tưởng cho vững vàng, phát nguyện vào đây tha thiết một lòng trì niệm công A Di Đà Phật, thành tâm buông xả mọi chuyện ra, quý vị được bản thân tôi nói mà nói cho nó thế là nhiều, nói cho mỗi miệng đi nữa mà quý vị không làm, không ai mà có thể giúp cho quý vị bản thân người đem có thể làm được, tại vì chính công đức là chính quý vị phải tu lại, cái điều này, cho nên trong thành thanh bình đẳng chính giác tự bi chính là cái công đức quý vị, là cái thể mình tu, là cái hướng mình về, còn những cái gì muốn tạo công đức thì mình phóng buông xả ra. Để cho mình khỏi bị dính vào trong cái lục đạo luân hồi nữa. Đấy là trường tục của mình. Quý vị có thấy thế này? Cho nên thành ra như vậy thì chứ công đức là những cái gì mà nó vô hình, không ai cho nhận. Nhưng mà phước đức có cho nhận. Nhưng mà thì hỏi thì có nhiều hỏi rằng là như vậy chúng ta cứ nguyện đem công đức này hồi hướng cho người khác, người ta có hướng được không?
Có
là sao? Khi mà mình hồi hướng như vậy, cái tâm mình nó thành, nó thường nó thành cảm ứng, cũng giống như cha mẹ ở xa như vậy. Tự nhiên khi mà gặp một người đứa con, hay là mình đi dọc đường mình thấy một người đó, tự nhiên nó quen quá quen đi, mình cảm ơn liền. Đó là do cái cảm ứng. Có thể người đó là trong cái chuyện đó người ta là bà con cô bác mà mới gặp nhau, tự nhiên mình mới mình thương liền, mình muốn đem tiền mình nuôi người ta liền. Còn một người gặp nhau là mình ghét liền. Tất cả cái đó là cái cảm ứng. Cũng giống như một người đang ở trong cái nhà lửa đây này, mình thổi vào một cái ngọn gió mát. Nếu mà người ta biết mở cửa ra đúng cái gió mát, nó mát liền. À như vậy là phía ngoài có mát, mình bó nhà lửa thì ra ngoài một cái gió mát. Nhờ cái công đức này mà nó tạo cho người ta cái cơ hội người ta được siêu sạch. Thôi gì cái tháng này, cho nên hồi hướng công đức được, cái tâm mình thành mà. Thấy không? Cái vừa tâm cảm ứng. Nếu mình hồi hướng công đức mà cái người đó không nhận thì có chuyện rồi. Bởi vì sao? Người ta gửi cái làn gió thanh lương tới mắt tới mà ta đám cửa. Mình nói mình hộ niệm cho cái bà cụ đó, hộ niệm tức là hộ hứa công đức cả. Mà cái bà cụ đó nhất thiết không được bạn, không chịu niệm Phật của mình. Nhưng cái chốc của mình thì mình niệm Phật, gì niệm Phật cũng chẳng qua là gieo cái nhân chủng vào trong cái tâm của họ. Tại quan trọng là văn danh đắc đạo, văn danh đắc độ mà nghe cái câu đó là lọt vào trong tâm của họ, tức là đó những lúc này không. Để cho trong đời nào đó người ta bản thân, chơi đời này người ta không bản thân. Như vậy bản thân không là do họ, còn việc mà làm mình cứ được làm. Khi cái tâm mình nó thành như vậy thì tự nhiên mình có công đức. Mình tới mình hồ niệm người ta mà tâm mình không thành thì không có công đức. Nhiều chi phước là trộn. Có gì có hiểu chỗ này không nè? Cho nên ví dụ như mình để một cái câu chuyện nữa mà cái ngài Lương Mở Đế đó, là nhà Đường đó, ngài xây biết bao nhiêu tinh chùa, ngài nuôi biết bao nhiêu tăng tại, hàng trăm ngàn người, vạn người, trăm người như vậy gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi chẳng có công đức chút cũng có, biết bao nhiêu cái chùa, một cái chùa biết bao nhiêu tôn chùa Phật, đúng không, mà đu tiếp bao nhiêu là vị sư, thế mà ngã tổ được một chút này cũng không có. Là tại vì sao? Là tại vì ngài nó tu phước mua cái danh, cứ tại sao khuê ra gì, khuê ra là vì muốn cái danh của mình chứ có gì đâu. Nếu mà ngài đã không khuê ra, âm thầm lặng lẽ khiêm nhường tổ bởi là thực hiện công đức lớn đó, phải không? Còn không phải nói là vua đó thưa bạch tổ là sống như vậy có phước đức không, phước đức lớn lắm đúng không, tu phước mà đâu có sống đâu, vì ham cái danh cho nên ngài nói chút này cũng có nữa. Tại sao có nhiều người nói tại sao tổ không nói nhẹ nhẹ chút đấy nhỉ? cho mình được rồi riêng tuyên truyền là một vị tổ nói ra là khi vào cái sách tổ liền, ngài đâu có thể nào mà lưỡng thiệt được, không thể nào lưỡng láo được. Nhờ câu nói của ngài mà thức tỉnh tiếp bao nhiêu người sau này nhìn đó mà không thức tỉnh tỉnh giác mà chịu. Chứ sao bây giờ mình gặp người ta mình lấy tiền, mình gặp người ta mình làm này làm nọ, cứ công đức này công đức nọ, nhưng mà thực ra là người ta tu phước không phải công đức. Mình không dạy cho người ta cái đường bản thân đây có cực lạc, làm sao người ta hướng cho công đức đây. Người ta không chí người ta đừng có chọn nha, đừng có tham nha, đừng có luyến nha, đừng cứ nói ở đó đem tạo công đức đâu có. Nếu mà có công đức thì ta về Tây Phương rồi, người ta thành đạo rồi, không có công đức. Chính vì vậy mà tu vàng nhất không được thành đạo, không được thành đạo như vậy. Là tu phước thì nhiều, mà tu tuệ thì không có. Trong câu A Di Đà Phật đã có đầy đủ. Xin chứng như vững vàng, tác người bản thân Tây Phương Cực Lạc, tức là mình tu công đức. Tu tuệ, niệm một câu A Di Đà Phật là tu phước. Phước tuệ sau câu đầy đủ. Phước tuệ phước mà nó nhiều, giúp cho mình lúc bản thân an nhiên tự tại. Phước ít lúc bản thân mình khổ đau. Nhưng mà mình vẫn giữ một tâm mình đi vào Tây Phương, tức là tu có thể nhớ nhiều, cái thiện căn nó nhiều, mình vẫn được bản sanh Tây Phương Cực Lạc như thường. Nhưng mà cái phước nó nhiều nó giúp cho mình bớt cái kiếp này. À quý vị nên nhớ kỹ ha. Bây giờ này hơi là dài chút nha, nãy thực sự là khó chút thôi, sao nãy còn nữa hả? Rồi câu khác, khi niệm Phật cầu thân Tây Phương Cực Lạc phải biết vui giá, nhưng vì còn phải làm việc nên khi tiếp xúc nếu gặp việc không hỡi làm trở ngại công việc thì dễ bị bức bối tức giận, nhưng những lúc như vậy không biết làm sao kiềm chế, vậy có phải ngưng công việc để việc tu có kết quả không? Cái việc làm không đang làm việc đó không phải là chấp hay là vô trả, mà cái tức tối cái bực bội mới là cái chỗ mà mình nói trong mình đã, mình nói trong tức có một phần này nói rồi. Làm việc thì cứ làm, là hòa với người ta mà làm. Mình đang làm công nhân cứ làm công nhân, mình đang làm lộ cứ làm lộ, mình đang làm nhà văn cứ làm nhà văn, mình đang làm nhà báo cứ làm nhà báo. Tại vì cái nghề của mình ai cũng phải làm nghề, tôi cũng phải làm nghề để tôi sống. Ngài xong nói đi tu làm cái nghề, xuất gia làm cái nghề, cái nghề xuất gia là nghề đi đối pháp giảng kinh trước mặt cái nhà ta tu. Mình làm không trọn cái phòng của mình thì cái nghề mình làm không có trọn. Trong cái ngày hôm qua mình đã tổng phòng là làm không tròn bốn phòng, không tròn bốn phòng thì cái nghề của mình là cái nghề không có chính. Cái ngày các nghề nghe các ngài mới sợ lắm, trời ơi cũng không dám nói cho gái đâu. Thì cái nghề này không phải là cái chỗ là buồn tại không, mà chính là gặp cái chỗ mà bắt mình mà tức tối, chính là cái chỗ này mình phải lo mình chạy. Nếu mình làm mình biết buồn giả thì mình làm cứ làm, cái chuyện gì mà bất đồng nó bất thành với sự mình cứ an nhiên tự tại, từ từ làm tiếp. Nhưng mình bỏ cái tức giận đi, bỏ cái bối rối đi, đó là những người buồn giận. Mà không bỏ cái bối rối đi, tôi bảo đảm cái gì tìm cái chuyện khác còn bị tức tối như thường. Bỏ vô trong chùa tu cái tánh mà tánh gặp một người nào mà làm mình thấy chút mình tức tối, mình vô đó coi chừng mình còn phát triển gấp 10 lần ở ngoài. Tôi nói thẳng với chị đó như vậy. Vì sao? Vì ở ngoài không ai kính trọng mình, vô đó người ta kính trọng mình, cúng cao nào mà có thể nổi lên, người ta làm sai cái mình có hơn nữa, nhưng mà chưa chắc. Vì mình bỏ vô chùa tức là mặt mũi nào hết, không phải. Mà mũi nào có nghĩa là tự mình kiềm chế tất cả những cái nông nỗi của mình lại. Và sự trên thế gian này nó coi như là một cái tấm tuồng trong cái quá trọng. Thì như vậy mình đừng nên chấp vào cái đó, buông chấp ra thì tự nhiên mình buông xả được tất cả những cái gì nghiệp của nhân các bạn. Mình cứ nương vào đó mà mình tu hành, cứ nương vào đó mà mình an tâm được lại thì mình mới gọi tự tại tự mình học được. Chứ mình không có phóng hạn, tức là cái gọi là tham sân si mạng nghi các cái mình chưa bỏ, thì ở cái chỗ này mình cũng vẫn bị chứa nhận chỗ là chấp. Mà đã chấp được chắc không thể tự tại. Sở chỉ có chấp là không có tham thì cũng xong, không xong thì si. Mà thực ra cái si chính là cái đầu mối nó dẫn tới những chỗ khác. Si là ngu si là gì? Ngu si tôi đang nói không phải là người học cao trọng, mà ngu si là tại những người không khám phá, không hiểu rõ được cái chân tướng của vũ trụ nhân sinh, không hiểu được chân tướng của cái cảnh giới này. Tướng là như vậy, chúng ta lại nằm bật qua. Cho nên có nhiều người ở bên Hà Nội nói tôi bây giờ tôi muốn đi mà tôi sợ con người hư quá. Mà thực ra thì nhiều khi chính mình hư hơn con mình nữa nghe. Tại vì sao? Con mình sai một chút, mình tức, mình tốn, mình giận, mình giữ, mình la, mình xài. Trong khi con cái thực ra nó lý tưởng của nó, nó có cái đường đi của nó, mà mình bắt nó phải theo mình, thành ra mình tức. Bây giờ mình không bắt nó theo, bắt nó theo mình nữa đi. Mình cứ một lần mình tu đi, chánh báo chuyện gì báo là cái hay nhất. Mà nó không tu nữa, thực ra cái nghiệp của nó mới trả. Một người mẹ tự nhiên tốt, con cái tự nhiên tốt. Một người mẹ thường giận dữ, con cái nó cũng giận dữ. Cho nên thường thường cái câu thế gian nói là thương cho đôi cho vọt, ghét cho một nặng, sai, không đúng. Cho đôi cho vọt tức là người cha mà coi như là cọc cằn thì đứa con lớn nó cũng cọc cằn với đứa nhỏ nó cọc cằn với đứa chút nữa, nó tạo thành một cái tâm tục quấn lộn nhau trong gia đình cho con phải là. Cho nên thương cho đôi cho đứa được là phải nhớ chút cái dàn pháp nó khác, còn pháp cái dàn khác nó pháp nó khác. Còn cái nó đến là luôn luôn có bốn diện, mình nhìn vô biết nó diện này, tuy theo cái diện đó mà mình em chưa hướng đó. Là một đứa con bất hiếu, tại vì nó đến nó bao óc, thì đừng có buồn khổ, vì nó bao óc thì mình gỡ được cái nghiệp đó. Chứ nếu nó bao óc mà mình tức giận, mình buồn thì nó làm cho cái bao óc nó càng ngày càng hung hiểm hơn. Vì sao? Vì cái nghiệp của nó nặng hơn. Quý vị cái thiếu chỗ này không? Một mình ví dụ như mình làm sao mình tạo cho nó từng đặc nhân thì nó bức cái quả báo của nó, phải không? Nó làm cho mình tức, mình tức thì mình nó đã thành công, mà mình tức thì tiêu cái phước của mình, tiêu cái công đức của mình. Chính nó là cái nhân làm cho mình tiêu công đức, cái nhân này nó làm sai nào, đúng không? Mà mình tiêu cái công đức của mình đâu à, mình bị hướng gì, hướng cái chỗ quả báo xấu trước rồi nè. Cho nên quý vị hiểu được cái đạo pháp này rồi, nhất thiết phải buông cái phù đạo, buông ra cái chỗ này. Quý vị ta hiểu chưa này? Đừng có nên mà giận dữ, đừng có nên mà lo sầu, đừng có nên mà khổ sở nhiều quá, thì nó không có tốt cho quý vị. Thì cái chính là cái này buông xả, chứ phải buông xả là bỏ tiền bỏ bạc, bỏ sở là bỏ công ăn việc làm, cái đó không phải là buông xả, cái đó là chỉ ăn trộm. Tại mình không làm thì mình sẽ nhờ khác cho làm, sao có tiền mình ăn, có cơ mình ăn, mình ăn trộm của đời, mình ăn trộm của con cái, mình ăn trộm của cha mẹ, không có. Phải hiểu như vậy, chứ không phải là buông xả là cứ bỏ việc làm đó ha. Chắc chắn con này đã trả lời rồi, nhưng mà không nghĩ giờ là tại sao khi đi kinh hành ở đây chỉ niệm A Di Đà Phật vậy có cần phải nói Nam Mô A Di Đà Phật để tỏ lòng tôn kính không? Tôn kính này không là ở chỗ chân thành, chỉ chân thành, chứ không phải tôn kính Nam Mô A Di Đà Phật là tôn kính đúng, là thực ra Nam Mô là đánh lễ, là quy tỏ lòng tôn kính. Thưa tất cả quý chúng ta,
niệm Phật khi giàu có muốn mua được gì, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được bình tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn trang hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an. Phật khi bình minh cho thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn vội biến kiếp mộng mây, niệm Phật khi về nhà tâm thức đi vào lắng sâu, niệm Phật khi trời Phật khi trời gió thấy cơn lốc đông ngồi, niệm Phật khi trời trong bóng không còn thấy, niệm Phật khi vào khi về phía Phật bên người đau, ngào ngán trong lòng.